Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 29 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Paulo de Castro, giáo sư kinh tế chính trị nông nghiệp Đại học Bologna, Trung Italia, về hậu quả các đường lối chính trị nông nghiệp sai lầm. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, trình bày chứng từ về nghĩa vụ nên thánh của tất cả mọi Kitô hữu. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài quy luật hiện hành về việc phong chân phước và hiển thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trưa hôm qua 28 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trưởng phái đoàn Tòa Thánh là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, và có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Cả hai vị được hai chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và Bộ Truyền giáo Tháp Tùng. Nguyên văn thông cáo chung như sau, như đã thỏa thuận trong dịp gặp gỡ lần thứ hai của nhóm làm việc chung Tòa Thánh và Việt Nam tại Vatican hồi tháng 6 năm 2010, cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc chung đã diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2012. Hai vị đồng chủ tọa cuộc gặp gỡ là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam, và Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Tòa Thánh. Hai bên đã cứu xét những vấn đề quốc tế, trao đổi tin tức về tình trạng liên hệ, phân tích những tiến bộ đã thực hiện trong quan hệ Việt Nam và Tòa Thánh từ sau cuộc gặp gỡ thứ hai của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, và đã thảo luận về những vấn đề liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng nhà nước Việt Nam đã luôn luôn thực hiện và còn tiếp tục cải tiến chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân. Nhà nước khích lệ Giáo hội Công giáo tại Việt Nam tích cực và thực sự tham gia vào tiến trình hiện nay phát triển đất nước, kinh tế và xã hội.
Về phần mình, Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận những nhận xét đó và đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền dân sự đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo, đặc biệt năm 2010, trong việc cử hành năm thánh và nhân dịp các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú. Tòa Thánh bày tỏ mong ước rằng vai trò của vị đại diện Tòa Thánh không thường trú và sứ mạng của Ngài được tăng cường và mở rộng để củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, cũng như ý hướng của Việt Nam và Tòa Thánh phát triển các mối quan hệ với nhau. Cả hai bên đã đồng ý tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của Đức Tổng giám mục Girelli để Ngài có thể thi hành sứ mạng tốt đẹp hơn. Ngoài ra, cả hai bên đã nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về việc sống tin mừng giữa lòng đất nước, và những nhận xét của Ngài về việc là tín hữu công giáo tốt và là một công dân tốt, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục có sự cộng tác của Giáo hội Công giáo và chính quyền dân sự để thực thi một cách cụ thể và thực tế những giáo huấn ấy trong tất cả mọi hoạt động. Cả hai bên đã đồng thuận về thẩm định theo đó các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã tiến triển tích cực dựa trên căn bản thiện chí và đối thoại xây dựng, cũng như tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp nhau tại Vatican cho cuộc gặp gỡ thứ tư của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao. Nhân dịp viếng thăm Việt Nam, phái đoàn Tòa Thánh đã thăm ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ, thăm Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia, đang cộng tác với Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma, cũng như một số cơ sở công giáo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin khích lệ giáo hội tại Tây Ban Nha hồi sinh truyền thống công giáo và gia tăng tình liên đới với giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, đưa ra trong sứ điệp nhân ngày Mỹ Châu Latin, được giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha cử hành vào Chủ nhật mùng 4 tháng 3 tới đây, với chủ đề Dấn thân với Mỹ Châu trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Ouellet nhận định rằng, ngày nay giáo hội tại Tây Ban Nha cũng như tại Mỹ Châu Latin đang phải đương đầu với những thách đố giống nhau. Truyền thống công giáo của họ có nguy cơ bị hao mòn dần dần, trào lưu tục hóa lan tràn khắp nơi, nhiều người tỏ ra đố kỵ, chống lại sự hiện diện và sứ điệp của giáo hội. Thêm vào đó có trào lưu duy hưởng lạc và duy tương đối của xã hội tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, việc thông truyền đức tin trở thành một công tác cam go. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, trước tình trạng ấy, nhắc nhớ về các căn cội Kitô mà thôi thì vẫn chưa đủ. Còn phải hiện thực hóa, tái diễn tả và hồi sinh truyền thống công giáo, làm cho truyền thống này ăn rễ sâu trong tâm hồn con người, trong đời sống gia đình và văn hóa của các dân tộc. Để truyền thống ấy được rạng ngời bằng vẻ đẹp của chân lý, bằng lời hứa hạnh phúc và một đời sống mới mẻ, nhân bản hơn cho tất cả mọi người.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Ouellet cũng nhận xét rằng, ngày nay khoảng 80% dân Mỹ Châu Latin là những người đã chịu phép rửa và giáo hội công giáo tiếp tục là một trong những tổ chức được dân chúng tín nhiệm và tin tưởng hơn cả. Đó là thành quả của công cuộc truyền giáo đầu tiên, của sự hội nhập đức tin sâu xa vào đời sống của các dân tộc và Kitô giáo được bám rễ lâu đời. Những điều đó đã xảy ra mặc dù có những thiếu sót trong việc rao giảng tin mừng và việc mục vụ, huấn giáo, nhiều khi thiếu sót, thiếu các linh mục. Đức Hồng Y xác tín rằng, vận mệnh của Tây Ban Nha cũng như của các nước Mỹ Châu Latin gắn liền với nhau, tuy rất nhiều nước ở đại lục này đã được độc lập khỏi Tây Ban Nha cách đây 200 năm. Vì thế cần phải tăng cường sự cộng tác về tinh thần, về nhân sự và kinh tế với nhau. Đây là những mối liên hệ xã hội liên đới, trao đổi văn hóa, hiệp thông và cộng tác chặt chẽ hơn giữa các giáo hội trong tất cả những gì giúp truyền bá và nâng đỡ việc thông truyền đức tin như một thách đố chính yếu trong việc tái truyền giảng tin mừng. Sau cùng, Đức Hồng Y Ouellet mời gọi giáo hội tại Tây Ban Nha tăng cường các hoạt động truyền giáo bằng 4 cách thức. Mở rộng con tim cho các gia đình và các cộng đồng người di dân Mỹ Châu Latin đang sống tại Tây Ban Nha. Nhìn nhận việc phục vụ quý giá mà các đại học và học viện cao đẳng thần học tại Tây Ban Nha đang đón nhận các linh mục sinh viên Mỹ Châu Latin. Canh tân ký ức về cảnh tượng thánh thiện và hiệp thông của giáo hội đã trải qua trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Sau cùng là chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm tới tại Rio de Janeiro, Brazil.
Jerusalem, Linh mục Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã viết thư cho Tổng thống Israel ông Shimon Peres để yêu cầu chính quyền truy tố những kẻ xúc phạm đến Kitô giáo. Trong những tuần lễ vừa qua đã xảy ra vụ những kẻ lạ mặt đã viết trên các bức tường nhà thờ, nghĩa trang và đan viện của Kitô giáo ở Jerusalem những hàng chữ bỉ ổi xúc phạm đến Chúa Kitô và Đức Mẹ. Theo báo chí, những hành động này nằm trong chiến dịch gọi là cái giá phải trả do những người Do Thái quốc gia cực đoan và những người Do Thái định cư trên đất của người Palestine phát động nhằm chống lại những người cổ võ hòa bình giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Trong khi đó, cảnh sát Israel cho rằng những hành vi phá hoại như thế là do những cá nhân hành động riêng rẽ. trong thư gửi Tổng thống Israel Chapit Sabala nhận định rằng, cho đến nay cảnh sát không bắt ra một người nào từ sau khi xảy ra những hành động như thế. Tôi không có thói quen viết thư như thế này. Các cộng đồng Kitô vẫn sống an bình tại Israel trong sự tôn trọng, quý chuộng và giao hảo với người Do Thái, cũng như với người Hồi giáo. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã học cách bỏ qua những sự khiêu khích và tiếp tục sống thường nhật. Nhưng lần này tôi thấy họ đã đi quá mức, khiến chúng tôi không thể tiếp tục im lặng. Điều đáng kinh ngạc đó là những hàng chữ xúc phạm ấy được viết tại các địa điểm cầu nguyện của Kitô giáo, nhất là tại Jerusalem. Chúng làm thương tổn tâm tình của tất cả các tín hữu Kitô tại Jerusalem, bất luận họ thuộc hệ phái nào, và chúng cũng làm thương tổn hàng trăm ngàn tín hữu hành hương viếng thăm Jerusalem và thánh địa, cũng như hàng triệu tín hữu khác trên thế giới. Cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa thỉnh cầu Tổng thống Israel dùng tất cả ảnh hưởng của mình với chính quyền để loại trừ cách hành động như thế, và chấm dứt những hành động xúc phạm như vậy.
Tegucigalpa, Hội đồng Giám mục Honduras bên Trung Mỹ, kêu gọi chính quyền nước này mau lẹ thanh lọc một cách hữu hiệu ngành cảnh sát quốc gia vì dính líu đến quá nhiều hành động phi pháp. Các giám mục Honduras đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo tựa đề Bảo vệ sự sống. Trong đó các vị trình bày một suy tư nghiêm túc về tình trạng bạo lực đang hoành hành tại nước này, bắt đầu từ vụ hỏa hoạn làm cho 359 tù nhân bị thiệt mạng hôm 14 tháng 2 vừa qua. Các giám mục Honduras cũng nhận xét rằng, ngành cảnh sát quốc gia liên hệ nặng nề với những hành vi bất hợp pháp, trong đó có những hành vi kinh khủng do một số nhân viên cảnh sát gây ra. Tình trạng này là hậu quả của hiện tượng phạm pháp và không bị trừng phạt, và vì nhà nước thiếu những câu trả lời thích hợp cho những yêu cầu chính đáng của người dân. Các giám mục bày tỏ lo âu vì sự mong manh của ngành cảnh sát vốn có nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống và an ninh của mọi người dân. Ngoài ra, nạn bạo lực lan tràn tại Honduras cũng là kết quả của tình trạng nhiều đảng phái chính trị chỉ hứa suông mà không giữ lời và của những chính sách chỉ mưu ích cho một số thiểu số mà gây hại cho đa số. Hội đồng Giám mục Honduras đề nghị kiến tạo một nền văn hóa hòa bình và đã phát động một chiến dịch cùng với việc mục vụ xã hội của tổ chức bác ái Caritas.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Paulo De Castro, giáo sư kinh tế chính trị nông nghiệp tại Đại học Bologna, Trung Italia, về hậu quả các đường lối chính trị nông nghiệp sai lầm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn một thế kỷ qua, các phát triển kỹ thuật đã giúp ngành nông nghiệp sản xuất hữu hiệu và cung cấp nhiều thực phẩm hơn với phẩm chất cao hơn. Nhưng các thay đổi cuộc sống và luật lệ kinh tế khiến cho nhiều nước trước đây sản xuất ngũ cốc, giờ đây phải nhập cảng ngũ cốc. Sự cạnh tranh của các nước có nền kinh tế đang lên và nạn đầu tư cũng khiến cho thị trường thực phẩm thường gặp khủng hoảng, gây ra rất nhiều khó khăn cho dân nghèo. Trong các năm qua, tại nhiều nước nghèo Phi Châu đã xảy ra các vụ xuống đường biểu tình và bạo động vì giá cả ngũ cốc và thực phẩm gia tăng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Paulo De Castro, giáo sư kinh tế chính trị nông nghiệp Đại học Bologna, Trung Italia, về nạn đói kém như hậu quả của các đường lối chính trị nông nghiệp sai lầm trên thế giới. Giáo sư Paulo De Castro, sinh năm 1959, đã từng là Bộ trưởng Nông nghiệp Italia hai lần, và hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp của Quốc hội Âu Châu. Cuốn sách mới nhất của giáo sư tựa đề Chạy về với đất, thực phẩm và nông nghiệp trong kỷ nguyên của nạn khan hiếm mới. Thưa giáo sư De Castro, tại sao thế giới đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật tân tiến mà lại vẫn xảy ra nạn đói kém và khan hiếm thực phẩm.
Trong các thập niên qua, thế giới, đặc biệt là các nước Âu Châu, đã đề ra các đường lối chính trị cắt giảm sản xuất nông nghiệp vì tuân theo các luận lý thiển cận của việc tái quân bình thị trường. Trong một quốc gia như Italia chẳng hạn, các đường lối chính trị thiển cận ấy đã khiến rơi vào tình trạng mất thế quân bình. Thay vì nhập cảng 100, thì vì nhu cầu gia tăng, ngày nay Italia phải nhập cảng thực phẩm 3 lần nhiều hơn trước đây.
Nhưng mà thị trường không phải là lý do gây ra mọi sự dữ trong lĩnh vực nông nghiệp, có phải thế không thưa giáo sư?
Thị trường sản xuất ra sự hữu hiệu kinh tế nhưng không thể yêu sách nó phân chia các tài nguyên một cách đồng đều trong xã hội. Và ngày nay còn hơn trước đây nữa, cần phải có các luật lệ bởi vì chúng ta đang bước vào một giai đoạn khan hiếm thực phẩm mới.
Nhưng mà các luật lệ này không phải chỉ là các luật lệ của Âu Châu, mà phải là các luật lệ của toàn thế giới chứ.
Vâng, đúng thế. Cần bảo đảm cho an ninh lương thực, và Âu Châu phải phát triển một dự án chung để điều hành một hiện tượng có nguy cơ trở thành một điều không thể kiểm soát được, vì sự kiện nhu cầu thực phẩm gia tăng với tiết nhịp đều đặn hơn là việc cung cấp lương thực. Nếu hai nước Nga và Ukraine đưa ra các thuế nhập cảng ngũ cốc, nếu hội nghị thượng đỉnh khối G20 đã dành 2 trên tổng số 7 trang của tài liệu chung kết cho vấn đề nông nghiệp, thì đây quả là tiếng báo động cụ thể, chứ không phải là chuyện tầm thường không quan trọng.
Nó có phải là lời báo động liên quan tới nạn dân số gia tăng như người ta vẫn thường làm hay không, thưa giáo sư?
Đây không phải là vấn đề dân số, mà là vấn đề liên quan tới sự gia tăng lợi tức bình quân tính theo đầu người bên Ấn Độ và bên Trung Quốc, với hậu quả là việc thay đổi các thói quen ăn uống. Việc gia tăng lợi tức thay đổi các thói quen ăn uống của hàng tỷ người trên thế giới. Nó khiến cho người dân ăn thịt nhiều hơn và tiêu thụ ít ngũ cốc hơn. Nhưng để có một lượng protein thịt bò thì trung bình cần phải tới 7 lượng ngũ cốc. Và như thế, nhu cầu ngũ cốc gia tăng một cách nghiêm trọng. Đã từ lâu mức gia tăng sản xuất nông nghiệp chỉ vào khoảng 1,5%. Và như thế thì không đủ để đáp ứng các nhu cầu thực phẩm.
Như vậy, theo giáo sư, cần phải có nhiều đất trồng tỉa hơn hay sao?
Sự kiện cụ thể cho thấy là đất đai đã được khai thác hầu như hoàn toàn. Trái lại, nó có nguy cơ giảm thiểu vì sự kiện các thành phố ngày càng nhiều hơn và trải dài ra, lấn chiếm đất dành cho nông nghiệp. Bên cạnh đó là các công tác trồng tỉa không nhằm mục đích cung cấp thực phẩm, mà là để sản xuất xăng sinh học. Các cơ cấu này xâm lấn lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Sự kiện này tạo ra hiện tượng tìm mua đất trồng trọt tại các quốc gia nghèo. Trung Quốc và Ấn Độ mua hay thuê đất canh tác tại nhiều nước Phi Châu mà không theo luật lệ nào cả. Sự kiện này có nguy cơ làm nảy sinh ra các hình thức mới của nạn thực dân kinh tế. Không phải vô tình mà Brazil đã ra luật cấm bán đất cho người ngoại quốc.
Thưa giáo sư, nếu đất đai là của cải có hạn, thì làm sao mà có thể gia tăng sản xuất được?
Đây không phải chỉ là vấn đề gia tăng sản xuất, mà cũng còn là vấn đề duy trì được thế quân bình giữa thị trường, kỹ nghệ và sản xuất nữa. Điển hình như vấn đề sản xuất đường. Cho tới năm 2005, Âu Châu và đặc biệt là Italia đã sản xuất đường thặng dư vì được yểm trợ bởi các nguồn tài chính công cộng, khiến cho nó xem ra ít hữu hiệu trên bình diện thị trường. Rồi vì áp lực của giới sản xuất bánh ngọt yêu cầu được phép tự do mua đường với giá rẻ hơn, chính quyền đã đưa ra luật cải tổ kỹ nghệ sản xuất đường với các cắt giảm việc sản xuất. Vào thời đó, Italia xuất cảng đường với giá 300 Mỹ Kim một tấn. Ngày nay, Italia bị bắt buộc phải mua đường với giá gần 1.000 Mỹ Kim một tấn. Đối với sữa và các sản phẩm chế từ sữa cũng thế. Tất cả các luật lệ đã được nghĩ ra liên quan tới các sản xuất thặng dư hồi thập niên 1980. Ngày nay, các hãng xưởng chế bánh ngọt của Italia gặp khủng hoảng vì không tìm ra sữa bột để làm bánh nữa, và toàn bộ việc sản xuất của châu Đại Dương bị thị trường Á Châu nuốt chửng.
Như thế là trong nhiều thập niên qua, các chính quyền đã đưa ra các đường lối chính trị sai lầm.
Tôi gọi chúng là các đường lối thiển cận, không có khả năng chuẩn bị cho tương lai. Cần phải thay đổi, phải làm sao để có sự cộng tác tràn đầy giữa kỹ nghệ và nông nghiệp, phát triển việc nghiên cứu tìm tòi để gia tăng tiềm năng sản xuất của Âu Châu.
Ngày trước, Italia đã là quốc gia lãnh đạo trong lĩnh vực nông nghiệp mà, thưa giáo sư. Tại sao ngày nay nó lại rơi vào tình trạng lệ thuộc các nước khác về thực phẩm như vậy?
Ngày nay tại Italia, nông nghiệp đã bị bỏ bê, trong khi tại các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là ba quốc gia chiếm tới 70% tiền đầu tư trên toàn thế giới cho các nghiên cứu và phát triển nông nghiệp. Và quan trọng nhất là việc tìm kiếm và nghiên cứu công cộng liên quan tới tổ chức nông nghiệp thế giới chẳng hạn. Nó giúp tránh được các nguy cơ khai thác từ phía các tổ chức siêu quốc gây ra các hậu quả kéo dài, làm mất thế quân bình của thị trường.
Theo giáo sư thì tổ chức nông nghiệp quốc tế tích cực hay tiêu cực?
Cần phải loại bỏ khỏi lĩnh vực này các thiên kiến ý thức hệ. Việc tìm kiếm là điều nòng cốt giúp giải quyết vấn đề khan hiếm thực phẩm đang đè nặng trên nhiều quốc gia. Dĩ nhiên không phải chỉ trong lĩnh vực liên quan tới kỹ thuật sinh học mà thôi. Tất cả mọi giải pháp giúp sản xuất nhiều hơn và gây ra ô nhiễm ít hơn đều là những điều nòng cốt. Cả xăng sinh học nữa, không phải được làm từ ngũ cốc mà là chế bằng các chất thải.
Xem ra chúng ta đang trở lại thời hậu đệ nhị thế chiến, là thời gian có các dự án phát triển lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, có đúng thế không thưa giáo sư?
Các dự án phát triển nông nghiệp ngày nay lại cần thiết trên bình diện liên lục địa, cần phải có các chiến thuật mới trong việc quản trị đất đai và chú ý đến việc sản xuất nông nghiệp cho một cuộc cách mạng xanh mới. Nhưng cũng cần giảm các phung phí. Ngày nay 1/3 thực phẩm sản xuất bị phung phí, nghĩa là mỗi người dân Tây Âu phung phí 300 kg thực phẩm, và mỗi người dân tại các nước nghèo đang trên đường phát triển phung phí 150 kg, nhất là trong giai đoạn sản xuất, duy trì và phân phối. Thí dụ điển hình như tại Anh Quốc, có hàng loạt các khâu bán hạ giá các thực phẩm hết hạn nhưng vẫn còn dùng được.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Paulo de Castro, giáo sư kinh tế chính trị nông nghiệp Đại học Bologna, Trung Italia, về hậu quả các đường lối chính trị nông nghiệp sai lầm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chứng từ về nghĩa vụ nên thánh của tất cả mọi Kitô hữu.
Bà Joël, tín hữu công giáo người Pháp, viết cho cha Patrice Gourier, linh mục giáo phận Poitiers, ở miền Trung Tây nước Pháp như sau. Thưa cha, tất cả các thánh đều có một cuộc sống gương mẫu, đôi khi thật phi thường. Gương lành của các ngài thật sống động, nhưng con cảm thấy mình quá bé nhỏ bên cạnh các ngài. Vậy phải chăng tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh? Tuy nhiên, khi nhìn lại chính cuộc đời con bị cám dỗ buông xuôi vì con tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ làm thánh. Vậy thì hình thức thánh thiện nào con được mời gọi khám phá ra đây? Sau đây là thư trả lời của cha Patrice Gourier. Bà Joël thân mến, tôi phải thú nhận với bà là tôi cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước các bậc thánh nhân đã dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Cuộc sống linh mục của tôi thật dễ chịu, cho dầu đôi lúc có khó khăn. Mạng sống tôi không lâm nguy, trái ngược với mạng sống của các tín hữu công giáo Trung Hoa phải chịu sự đàn áp khủng khiếp của giới cầm quyền cộng sản độc ác vô thần. Tôi có chỗ trú ngụ mỗi khi chiều đến, tiện nghi gấp mấy lần nơi cư ngụ của Thánh Francisco. Tôi ăn uống đầy đủ, khác với các bữa chay tịnh của Thánh Anton tu rừng. Tôi biết rằng mặc dầu cố gắng tối đa, tôi vẫn còn vụng về và còn lâu mới đạt tới mức dịu dàng nhẫn nại của Thánh Basilio. Nhất là tôi ý thức rằng mình vẫn chưa biết yêu như Thiên Chúa yêu, và tôi có thể tiếp tục liệt kê không biết bao nhiêu là điều bất toàn, khiếm khuyết khác. Tuy nhiên, mặc cho cái nhận thức không mấy vinh quang sáng chói ấy, vẫn giấu ẩn tận nơi sâu kín của lòng tôi niềm ước ao trở thành Thánh. Đối với tôi, Thánh tức là để cho Chúa thiêu đốt mỗi ngày một hơn, để cho Chúa trú ngụ trong chúng ta và trở thành trong suốt trước sự hiện diện của Ngài. Đó là lý do tại sao tôi cần đọc hạnh các thánh, những vị giống y như chúng ta. Nhưng các ngài đã tìm kiếm Thiên Chúa với trọn sức lực, cho dầu đôi khi có sa ngã lạc lối như Thánh Agostino. Nhưng đến một lúc nào đó, các yếu tố trong cuộc đời các vị tìm được mối hòa điệu tuyệt hảo,
đến độ trở thành các đèn pha soi sáng bước đi cho chúng ta ngày nay. Chính vì thế tôi nghĩ rằng không nên cảm thấy gương lành của các thánh là đè bẹp, nhưng đúng như bà nói, thật sống động. Vào lễ các thánh, trong kinh tiền tụng thứ nhất, vị linh mục đọc: Trong đời sống các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng. Trong sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được đồng số phận. Và nhờ lời các ngài cầu bầu, Chúa cho chúng con được nâng đỡ. Thật vậy, hội thánh mà con người thời nay thường tố cáo đủ thứ điều xấu xa, vẫn không ngừng nêu cao trước mắt chúng ta gương lành của các vị thánh. Sự cầu bầu của các ngài trước tòa Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ chúng ta mỗi ngày trên hành trình dương thế. Vậy thì chúng ta hãy đơn sơ tiếp tục cuộc sống thường ngày với niềm ước ao nên thánh, xuyên qua các tác động thường nhật và không cần phải thực thi các điều ngoại thường. Ước gì tất cả những điều chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói, đều góp phần vào công cuộc làm cho nước Chúa trị đến. Chúng ta hãy tưởng tượng một cuộc sống không chỉ trích tha nhân, không cầu nhào than trách về những chuyện không hay, không tốt, không xuôi chảy. Trái lại, chúng ta luôn tri ân cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài cho chúng ta là cao quý, là thiện mỹ. Hãy sống với nụ cười tươi nở vì luôn bám chặt vào Thiên Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta mãi cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt phải là một trụ chống đỡ. Mỗi giây phút cuộc đời chúng ta được mời gọi phải giữ chặt cột trụ này. Nhưng nhất là đừng bao giờ thất vọng nản chí. Có những ngày chúng ta cảm thấy hài lòng với những điều thực hiện được, nhưng cũng có những ngày không thỏa mãn. Trong tất cả mọi trường hợp, đừng bao giờ ngưng tay làm việc thiện, bởi vì chúng ta không bao giờ đơn độc một mình. Thiên Chúa đang hiện diện, không phải như vị thẩm phán xét xử kết tội, nhưng như là vị cứu tinh. Hãy đơn sơ phó thác trong vòng tay hướng dẫn của Thiên Chúa để Ngài đưa chúng ta tiến đến sự thánh thiện. Sự thánh thiện mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người phải đạt tới. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe: Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thánh giá Chúa Giêsu Kitô, chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Chúa Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Quy luật hiện hành về việc phong chân phước và hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, qua các thời đại, thủ tục cứu xét phong thánh đã trải qua nhiều biến chuyển, từ tình trạng các tín hữu Kitô sơ khai tự động tôn kính các vị tử đạo, cho tới sự can thiệp của giáo quyền để ngăn ngừa những lạm dụng, rồi tới các luật lệ phức tạp từ thế kỷ 17 trở đi, để rồi được đơn giản hóa hơn, nhưng không kém phần nghiêm túc và hiệu nghiệm như ngày nay. Trong những lần trước đây, chúng tôi đã bàn về lịch sử việc phong thánh qua các thời đại. Hôm nay, trong bài chót của loạt bài về thủ tục cứu xét phong thánh, chúng tôi xin đề cập đến thủ tục hiện hành về việc phong chân phước và phong hiển thánh. Thủ tục hiện nay về việc thỉnh nguyện và cứu xét phong thánh và chân phước được quy định trong hai văn kiện chính là Tông Hiến Divinus Perfectionis Magister, Thầy Chí Thánh Trọn Lành, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 1983, đồng thời với Bộ Giáo luật mới. và tiếp đến là tập các quy tắc phải theo trong cuộc điều tra phong thánh ở cấp giáo phận do Bộ Phong Thánh ban hành ngày 7 tháng 2 cùng năm 1983. Theo các quy tắc đó, bất kỳ thành phần nào của dân Chúa hoặc bất kỳ nhóm tín hữu nào được giáo quyền nhìn nhận đều có thể xin giáo hội phong thánh cho một tín hữu đã qua đời mà họ nghĩ là xứng đáng. Trong thực tế, thường thường, chủ thể xin phong thánh là một pháp nhân, ví dụ một giáo phận, một dòng tu, một sứ đạo, hoặc là một đoàn thể, thay vì là một cá nhân.
Thủ tục phong thánh hiện hành qua 3 giai đoạn chính. Trước hết là cuộc điều tra, thu thập tài liệu và các bằng chứng ở cấp giáo phận. Tiếp đến là cuộc thẩm xét của Bộ Phong Thánh và sau cùng là phán quyết chung kết của Đức Giáo Hoàng. Về những điều kiện để được phong chân phước, nếu vị tôi tớ Chúa đã chết vì đức tin thì phải được Bộ Phong Thánh công nhận là đã thực sự bị giết do sự ghét đạo của kẻ sát nhân hoặc chết vì bảo toàn một chân lý trong đạo hoặc một nhân đức, ví dụ như bảo toàn đức tinh khiết hay là bảo toàn bí mật của bí tích giải tội. Sự nhìn nhận này được công bố trong một sắc lệnh được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Ngoài ra, còn cần phải có một phép lạ được thực hiện nhờ lời cầu bầu của vị tôi tớ Chúa đó. Nếu vị tôi tớ Chúa không phải là tử đạo, thì cần được tòa thánh ra sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng và một sắc lệnh khác nhìn nhận ít là một phép lạ đã được thực hiện nhờ lời cầu bầu của vị đó. Phép lạ giữ vai trò củng cố xác tín về sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Để được phong thánh, khác với quy luật trước đây, ngày nay vị chân phước chỉ cần có thêm một phép lạ được chứng thực. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha có thể chuẩn trước phép lạ cho các vị tử đạo như trường hợp án phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo Việt Nam hồi năm 1988, lý do vì việc tử đạo vốn được coi là phép lạ lớn nhất, như lời Chúa Giê-xu đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chết vì người mình yêu. Về thời hạn có thể bắt đầu nộp đơn xin phong chân phước, theo giáo luật hiện hành, chỉ được nộp đơn sớm nhất là 5 năm sau khi tín hữu đó qua đời. Tuy nhiên, nếu đợi quá 30 năm sau khi qua đời, người ta mới nộp đơn xin phong chân phước, thì Đức Giám mục sở tại phải xét xem tại sao có sự chậm trễ như thế, hoặc vì gian trá hay vì lý do nào khác.
Chủ thể xin phong thánh hoặc chân phước, tức là giáo phận, dòng tu hoặc một tổ chức, khi đệ đơn xin, phải bổ nhiệm một vị thỉnh nguyện viên để thay mình đứng ra đốc thúc công việc xin phong. Nếu là cuộc điều tra ở cấp giáo phận, thì việc bổ nhiệm thỉnh nguyện viên phải được Đức Giám mục giáo phận phê chuẩn. Nếu hồ sơ đã chuyển lên Bộ Phong Thánh, thì vị thỉnh nguyện viên ấy phải được bộ này phê chuẩn và phải cư ngụ ở Roma để tiện việc liên lạc và đốc thúc công việc. Thỉnh nguyện viên cũng có nhiệm vụ quản lý tất cả những tiền bạc và tài sản các tín hữu dâng cúng để thanh toán các chi phí của vụ án theo quy luật của Bộ Phong Thánh. Về giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận, chủ thể xin phong chân phước hoặc là phong thánh phải đệ đơn lên Đức Giám mục giáo phận nơi vị tôi tớ trước qua đời hoặc chịu tử đạo. Nếu đó là cuộc điều tra về phép lạ, thì phải đệ đơn nơi Đức Giám mục giáo phận nơi đã xảy ra phép lạ đó. Trong một số trường hợp đặc biệt, Bộ Phong Thánh có thể định liệu cách khác. Trước khi quyết định nhận đơn hoặc là bác đơn, Đức Giám mục giáo phận phải hỏi ý kiến hội đồng giám mục của mình hoặc ít là các giám mục trong miền đó. Tiếp đến, Ngài phải gửi về Bộ Phong Thánh một bản tóm lược tiểu sử vị tôi tớ Chúa và nêu bật tầm quan trọng của vụ án này để hỏi ý kiến tòa thánh về vấn đề này xem có gì ngăn trở hay không. Lý do vì nhiều khi trong văn khố của tòa thánh có những tài liệu liên quan đến vị tôi tớ Chúa đó, và biết đâu có tài liệu nào chứng tỏ đương sự không có đời sống nhân đức. Bộ Ngoại giao tòa thánh cũng được thỉnh ý kiến trong vấn đề này, vì có những trường hợp việc mở án phong chân phước hoặc phong thánh cho một vị là điều không thuận lợi hoặc là sẽ gây nhiều khó khăn cho giáo hội trong tình trạng chính trị, tôn giáo hoặc xã hội trong thời điểm đó. Sau khi được Bộ Phong Thánh xác nhận không có gì ngăn trở, Đức Giám mục sẽ công bố trong toàn giáo phận thông báo yêu cầu các tín hữu cung cấp những tài liệu và tin tức liên quan đến vụ án. Thông cáo này cũng có thể công bố trong các giáo phận khác có liên hệ. Đức Giám mục sẽ đích thân hoặc là ủy cho một người khác điều hợp cuộc điều tra. Ngài bổ nhiệm hai chuyên viên thần học để duyệt xét các tác phẩm và bút tích của vị tôi tớ Chúa xem có gì trái với đức tin hay không. Ngài hoặc là vị đại diện sẽ thẩm vấn các nhân chứng, nghe ý kiến của vị trưởng lý. Trước khi kết thúc cuộc điều tra, đức giám mục hoặc là vị đại diện cho mở mộ của vị tôi tớ Chúa để khám xét, cũng như thị sát nơi ở và nơi qua đời của vị đó. Tất cả các hồ sơ trên đây được sao thành hai bản có thị thực và gửi về bộ phong thánh cùng với ý kiến của đức giám mục.
Sau khi nhận được các hồ sơ đó, vị phó tổng thư ký của bộ phong thánh sẽ duyệt xét xem cuộc điều tra ở cấp giáo phận có được thi hành đúng theo luật hay không. Nếu hợp luật thì hồ sơ sẽ được mang ra hội đồng của bộ phong thánh và một vị tường trình viên sẽ được chỉ định nghiên cứu hồ sơ với sự cộng tác của các chuyên viên. Vị tường trình viên sẽ đúc kết các tài liệu thành một tập tổng hợp vụ án gọi là positio. Tập này nhiều khi dày cả ngàn trang, có khi tới 6.000 trang như trường hợp chân phước Esquiva de Balaguer, vị sáng lập tổ chức Opus Dei. Tập này sau đó được trao cho các vị cố vấn thần học và vị trưởng tín nghiên cứu và cho ý kiến. Vị trưởng tín trước kia thường bị gọi là trạng sư của quỷ vì có nhiệm vụ tìm những lý lẽ để bác hồ sơ phong thánh với mục đích đừng để cho hồ sơ không xứng đáng, không phù hợp với đức tin được thông qua. Ý kiến của các cố vấn thần học và của vị trưởng tín được Hội đồng Hồng Y và Giám mục thuộc Bộ Phong Thánh thẩm xét. Nếu hội đồng này chấp thuận, thì nội vụ sẽ được đệ lên Đức Giáo Hoàng để Ngài trung thẩm và châu phê. Nếu Đức Giáo Hoàng chấp thuận, Ngài sẽ cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng hoặc cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa đó. Việc cứu xét các phép lạ cũng qua những giai đoạn trên đây, từ cấp giáo phận cho tới cấp trung ương, và phải thực hiện riêng biệt với việc cứu xét các nhân đức hoặc cuộc tử đạo. Phần lớn các phép lạ là những vụ lành bệnh lạ lùng nhờ lời cầu bầu của vị tôi tớ Chúa. Vì thế, trước khi các chuyên viên thần học cứu xét hồ sơ, một hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong Thánh sẽ cứu xét các sự kiện này. Nhưng cuối cùng chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền tuyên bố việc khỏi bệnh đó là phép lạ hay không. Hiện nay, Hội đồng Giám định Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh gồm hơn 60 bác sĩ công giáo người Italia ở Roma. Trong số này, hơn một nửa là giáo sư đại học y khoa hoặc là phân bộ trưởng trong một trường y khoa ở Roma. Phần còn lại, hầu hết là các bác sĩ giám đốc bệnh viện. Các bác sĩ trên đây thuộc nhiều ngành khác nhau, từ các bệnh vùng nhiệt đới cho tới các bác sĩ giải phẫu. Mỗi tập hồ sơ về việc khỏi bệnh lạ lùng trước hết được giao cho hai bác sĩ thuộc ban cố vấn nghiên cứu độc lập với nhau. Nếu ý kiến của hai bác sĩ đều tiêu cực, nghĩa là cả hai đều thấy y khoa có thể giải thích được vụ khỏi bệnh đó, thì hồ sơ bị dẹp. Nếu ý kiến của một trong hai hoặc cả hai bác sĩ đều tích cực, thì hồ sơ lại được giao cho hai bác sĩ khác nữa để cùng với bác sĩ chủ tịch hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong Thánh nghiên cứu thêm. Sau đó, cả năm vị sẽ bỏ phiếu. Cho đến nay, quá một nửa số hồ sơ bị bác bỏ vì các bác sĩ cho biết có thể giải thích được việc khỏi bệnh về phương diện y khoa và như thế không thể được coi là phép lạ. Sau khi ban giám định y khoa cho ý kiến tích cực, thì hồ sơ sẽ được giao cho 9 nhà thần học cứu xét và bỏ phiếu. Nếu vụ án qua lọt được cửa ải này nữa, thì sẽ lên tới Hội đồng Hồng Y và các vị sẽ bỏ phiếu quyết định. Sau khi Hội đồng Hồng Y chấp thuận, thì nội vụ được đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận phép lạ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trưa hôm qua 28 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin khích lệ giáo hội tại Tây Ban Nha hồi sinh truyền thống công giáo và gia tăng tình liên đới với giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Jerusalem, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã viết thư cho Tổng thống Israel ông Shimon Peres để yêu cầu chính quyền truy tố những kẻ xúc phạm đến Kitô giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.